Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Chân Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, đúng như ban tổ chức và thầy chủ trì đã thông báo trong pháp hội và ngày lễ Đúc Đại Hồng Chung tháng 4. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm Ất Mùi, tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân, chúng ta long trọng tổ chức pháp hội khai kinh, thụ trì và đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và đặc biệt là hồi hướng nguyện cầu Bồ Tát Địa Tạng gia hộ để lục thân quyến thuộc của chúng ta hiện đời thì được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và phát được tín tâm kiên cố với Tam Bảo, với Phật Pháp, với con đường giải thoát giác ngộ. Còn những người đã khuất thì sớm được thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới, được gặp Phật Pháp, hội đủ duyên lành và được gặp pháp môn tịnh độ, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, để sớm được vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi trong tam đồ lục đạo và mau chứng được quả vị bất thoái chuyển nhẫn đến cho đến tu hành mau thành vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Vì sao mà chúng ta là một đạo tràng trình độ nay lại tiếp tục khai kinh Địa Tạng, mở pháp hội Địa Tạng? Có những vị Phật tử hỏi chúng tôi rằng vậy thì thầy không làm theo lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới mà các quý thầy đang theo hay sao? Hòa Thượng chủ trương là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Và thầy cũng đã nhiều lần nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Vậy tại sao nay lại thầy lại thêm một bộ kinh Địa Tạng và hướng dẫn các tín đồ Phật tử và tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trì tụng kinh Địa Tạng? Vì chúng ta biết Phật Pháp khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã quán xét thấy tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh mà thuyết pháp. Chính vì thế đó, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết ra đến 84.000 pháp môn tu tập để phù hợp với tất cả căn cơ và sự yêu thích của chúng sinh, nhất là ở thời mạt pháp này. Thì chúng ta biết rằng căn cơ thì không đồng nhau, mỗi người thích một kiểu. Có người thì họ chỉ thích ở lại thế giới này, hoặc là có người thì họ không đủ phúc để tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là để mà tin vào pháp môn tịnh độ, tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin là có Đức Phật A Di Đà, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, tin được như thế không phải là người bình thường mà tin được. Chúng ta biết là kể cả người xuất gia tu hành ở trong đạo bao nhiêu năm, thậm chí là lên ngôi vị hòa thượng thượng tọa rồi, nhưng vẫn còn không tin vào pháp môn tịnh độ được.
Mà những người không tin vào pháp môn tịnh độ thì đương nhiên trong kinh Địa Tạng nói họ mà chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán, chưa chứng đắc được thánh quả A Na Hàm thì họ vẫn còn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi thấp nhất là cõi trời dục giới, cõi trời tứ thiên vương. Có phúc họ sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Hết phúc hoặc là kém phúc họ lại sinh xuống làm Atula, hoặc là xuống nhân gian làm người như chúng ta. Cứ xoay chuyển như vậy, mà hết phúc nữa thì họ còn đọa vào trong ba đường ác đạo: súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Xuống đến tận cùng của sự khổ đau đó là đọa trong địa ngục. Trong các địa ngục thì kinh Địa Tạng nói rằng A Tỳ địa ngục, chúng sinh ở nơi đó chịu khổ báo lâu dài nhất và khổ cực nhất. Mà đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ rồi thì không biết bao giờ cho ra được. Cho nên ở trên pháp hội, ở tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Địa Tạng, phó chúc cho Địa Tạng và dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng á, ở đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn, những chúng sinh khổ não ở trong sáu đường ở thế giới Sa Bà này, và đặc biệt là cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là cõi mà chúng ta đang ở này đó, tức là trái đất mà chúng ta đang cư trú này đó, thì ở cõi này tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong những đường ác đạo về đời mai sau, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm để dẫn dắt vào trong ba đường ác đạo đó để cứu độ những chúng sinh đau khổ trong đó ra. Trong kinh nói rằng á, nếu mà ở đời sau này có những chúng sinh nào, hoặc thiện nam hoặc tín nữ, hoặc là người chưa quy kính Tam Bảo, ở trên đời họ làm nhiều những việc xấu ác, sau khi chết đi phải đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhất là hai đường ác đạo ngạ quỷ và địa ngục, hai đường đau khổ đến tột cùng này. Khi vào tới đó rồi họ mới ăn năn, mới hối cải và mới biết rằng á, cái sự thọ báo khổ cực ở trong địa ngục và trong đường quỷ đói nó như thế nào. Bây giờ họ ăn năn, họ sám hối, họ muốn thoát ra, nhưng mà thì không có người nào để làm phúc cho họ. Vậy Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng và nói rằng á, này Địa Tạng Bồ Tát, rồi Ngài dạy là ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào muốn báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì làm cách nào? Nói rằng á, chỉ cần được nghe và được thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rồi đọc tụng thọ trì, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm cung kính cúng dường, tán thán khen ngợi, lấy công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho những người thân đã quá vãng, từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời gần đây, được công đức lợi lạc vô cùng. Những người đau khổ đang chìm đắm ở trong những đường ác đạo ngã quỷ và địa ngục đó liền là được Bồ Tát Địa Tạng thị hiện thần thông vận dụng thần lực để thể hiện ra hàng trăm nghìn muôn ức hóa thân đi vào những nơi khổ nạn đó để thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt những kẻ đó hồi tâm chuyển ý hướng về điều thiện, và chỉ trong một thời gian ngắn là được thoát ly chúng khổ ở trong địa ngục khổ đó. Nhắm đến họ khổ trong địa ngục A Tỳ, đáng lẽ ra thì trải qua hàng nghìn, hàng trăm nghìn vạn ức triệu năm. Nhưng mà khi mà người thân đã nhất tâm họ chỉ đọc tụng và hồi hướng cầu nguyện cho, thì cái hương linh đó, vong linh đó, tội nhân đó cũng sớm được tiêu diệt tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ và sớm được giải thoát, sớm được gặp Phật pháp. Rồi Đức Phật còn nói á, người thủ trì kinh Địa Tạng không chỉ dành cho người đã khuất, mà người còn sống cũng được an lạc và lợi ích vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói á, người mà ngu si đần độn học mãi không vào. Đức Phật dạy là đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, múc bảy chén nước đặt lên trên trước ban thờ tôn tượng hoặc tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng mỗi một ngày chọn đủ ba thời, tức là hết cả một quyển đó, hết cả một quyển có ba phẩm trung thượng và hạ đó, rồi để nước cái qua đêm 21 ngày như thế, ngày nào cũng đọc tụng được ba thời như vậy, và lấy chén nước đó hướng về phía nam mà cầu nguyện Bồ Tát gia hộ khai tâm khai trí cho mình, rồi uống chén nước đó. Trong kinh nói là người đó ngu si dần dần cũng được gì, khai thông trí tuệ, học hành nhớ biết, trí tuệ thông mở. Rồi kinh cũng nói nữa, người ở thế gian vì cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mình đã tạo, cho nên đó, khi mà mắc cái bệnh khổ cầu chết thì không chết cho, cầu sống thì cũng không khỏi bệnh, cầu khỏi bệnh không khỏi, mà cầu chết cũng chẳng được, cầu sống cũng chẳng xong. Đức Phật nói bây giờ thì nên gì, đối trước tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Có thể nếu mà người ốm đó không đọc tụng được nữa thì dùng người thân hoặc thỉnh chư tăng đọc tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày, lấy công đức đó để hồi hướng, thì người đó nếu mà mệnh hết thì sẽ nhẹ nhàng ra đi, nếu mà mệnh mà còn thì sẽ gặp thầy gặp thuốc, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm. Đó, chúng ta thấy các kinh điển của Đức Phật thì phần lớn là dành gì ạ? Dành cho những người tu hành, tu mình tu thì mình được. Nhưng riêng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bằng cái lòng đại bi, đại trí và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và lòng đại từ đại bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, ngài tuyên thuyết kinh này, rồi sai các vị Bồ Tát, các vị thần linh trong khắp pháp giới đều cùng với Bồ Tát Địa Tạng để hộ trì kinh này và giúp đỡ gia hộ cho những người thọ trì đọc tụng kinh này. Còn sống thì được phúc báo, được tiêu nghiệp chướng. Và đặc biệt là khi hết báo thân này, chúng ta vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Trong kinh nói rằng người mà thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong đường ác nữa. Vì sao trong kinh lại nói như vậy? Vì đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta hiểu được cái lý nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong đó. Giáo lý của Phật Đà ở trong kinh Địa Tạng rất thâm sâu, rất huyền diệu, nhưng ngược lại cũng rất là gần gũi ngay với cuộc sống của mỗi tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta, nhất là thời mạt pháp này. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại kể với Thánh Mẫu Ma Gia là thân mẫu của Đức Phật về gì? Về các địa ngục khổ, vì muốn cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này biết được rằng chung quanh chúng ta trong cuộc sống này chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một sự gì, thay đổi về cái hình thức và cái thân thể, cái trạng thái tâm thức của chúng ta chuyển sang một đời khác mà thôi, tùy theo nghiệp báo. Cái nhân mà chúng ta trồng ngày hôm nay thì sẽ được hưởng cái quả báo hoặc là tốt hoặc xấu ở đời sau. Gieo nhân thiện, nhân lành thì sẽ được quả báo tốt đẹp, thiện lành về đời sau. Nếu còn gieo nhân xấu thì chắc chắn sẽ hưởng được quả báo xấu ác ở đời sau. Đó là về lý nhân quả. Người học Phật mà không hiểu được nhân quả thì chúng ta sẽ không thành tựu được bất cứ ở trên một pháp môn nào. Cho nên á, ở đây á, chúng tôi muốn là tăng ni tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta phải đi từ những cái căn bản, đó là hiểu lý nhân quả. Và chúng ta cũng không gì, cũng không chỉ có cầu giải thoát cho riêng bản thân mình, mà chúng ta còn phải nghĩ tới ông bà tổ tiên, không chỉ một đời hiện đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp về trước. Muốn cho họ cùng được giải thoát, cùng được thoát ly chúng khổ. Cho nên á, song song với truyền bá kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, chúng ta thụ trì và đọc tụng truyền thêm kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để làm cái chỗ sở y cho các tăng ni và Phật tử mới vào cửa đạo. Chúng ta biết rằng á, pháp môn tịnh độ, phương pháp tín nguyện trì danh Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh là một cái pháp môn thù thắng, không phải ai cũng có thể tin được, và không phải ai cũng có thể đủ phúc đủ duyên để nghe được, để tin được. Thậm chí nghe đấy nhưng mà họ chưa khởi niềm tin. Vì sao? Vì chính trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói về kẻ đó không gì ạ, không có phúc đức nhân duyên và thiện căn với A Di Đà Phật, cho nên họ không nghe. Mặc dù người đó rất là trí tuệ, thậm chí người đó đã xuất gia lên ngôi hòa thượng thượng tọa rồi, nhưng vẫn không tin được. Vì sao? Vì cái thiện căn với họ với A Di Đà Phật không có, chưa gieo bao giờ. Cho nên với những người như thế, mình đem kinh Vô Lượng Thọ trao cho họ, chắc chắn họ sẽ không tin, họ sẽ không nghe. Và không tin không nghe thì đương nhiên họ sẽ không thọ trì đọc tụng. Không thọ trì đọc tụng thì đương nhiên sẽ không được lợi ích ở trong đó. Rồi nữa, có những chúng sinh khổ ở trong những đường ác đạo, ví dụ như đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta biết rằng qua kinh A Di Đà thì chúng ta thấy họ không có đủ công đức phúc báo để vãng sinh. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sang sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là A Di Đà Phật, Ngài tuyển chọn, lòng từ bi của Ngài giống như người mẹ thương đứa con đỏ, nhưng mà Ngài phải tuyển chọn xem chúng ta có đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sinh về đó chưa. Nếu chưa đầy đủ tín nguyện hạnh thì tuyệt nhiên không có phần về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây chúng tôi mới thấy rằng, quán xét sâu xa ra mới thấy rằng có mấy người tin được tịnh độ thù thắng, có mấy người hành trì và tu tập phát nguyện vãng sinh được về Tây Phương tịnh độ thù thắng. Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời của sư phụ của mình là Ngài Lý Bình Nam nói rằng thời mạt pháp này có hàng ngàn người niệm Phật nhưng chỉ được có một hai người vãng sinh thôi. Vậy được có một hai người vãng sinh, còn 998 người kia đi đâu? Các vị biết đi đâu? Xoay chuyển ở trong vòng luân hồi lục đạo này vậy. Mà xoay chuyển trong vòng luân hồi lục đạo mà hết phúc rồi thì đọa vào trong ba đường ác. Đọa trong ba đường ác. Cho nên á, đây là cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Các tổ á, thì dạy chúng ta là chỉ cần trước khi lâm chung gặp được tăng ni hoặc Phật tử trong đạo tràng nhất tâm đến để chờ niệm cho, và người đó cũng nhất tâm tín nguyện chỉ danh hiệu Phật được 10 câu sẽ được vãng sinh. Nhưng mà chúng ta biết thử hỏi rằng có mấy người được như thế. Thậm chí cả đời mình tu tập nhưng đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp báo oan gia trái chủ của mình nó nhiều, nó kéo đến trùng trùng điệp điệp, và nó mượn thân thể, mượn ý chí của họ hàng người thân của mình, và họ thì họ áp đặt cái việc mà tang gia của mình khi mình mất đó. Mình chuẩn bị nằm xuống một cái, họ hàng con cháu nó kéo về, nó bảo là gì, đòi làm mình di chúc làm theo nghi thức Phật giáo, đó là không chống kèn, không sát sinh, không khóc lóc, mà chỉ có niệm Phật niệm Phật và niệm Phật mà thôi. Nhưng nó bảo không. Thậm chí các vị biết có những Phật tử đến đây chúng tôi đã biết rồi, làm cả di chúc rồi, nhưng mà vừa nằm xuống một cái con cháu nó hủy di chúc ngay, nó không làm theo. Nó bảo là bà di chúc thì làm cho bà vui thế thôi, chứ còn thì mình phải quyết định chứ. Và nó quyết định nằm xuống một cái, nó gọi ông thầy cúng thầy mo về, nó cúng cho thịt gà thịt chó, nó cúng cho đầy trên mâm. Lúc còn sống thì ăn chay phóng sinh tu phúc, nằm xuống một cái nó đã thịt gà thịt lợn nó đầy đặt đầy lên trên cái bàn thờ của mình rồi. Đó là gì? Đó chính là oan gia trái chủ, đó chính là nghiệp báo nó lôi kéo mình lại. Trong bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng Kinh nói là gì? Nói là khi mà mình gia đình mình có người mất á, mà cái gia đình người đó vừa đem sát sinh hại vật á để cúng tế quỷ thần á, Đức Phật nói là không được lợi một chút nào, ngược lại còn làm hại cho cái vong mà mới mất kia. Vì sao? Vì phải đi gì ạ? Đi đối chất. Trong cái cơ hội đáng lẽ thì được vãng sinh, nhưng mà phải đi đối chất. Vì sao phải đi đối chất? Vì khi mà gia đình chúng ta sát sinh hại vật thì chính những cái con vật kia nó, nói nôm na như thế gian chúng ta có con vác đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, nó đến người điện Diêm Vương nó kêu gì, nó kêu oan, nó bảo tại cái gì, cái ông kia, cái bà, cái anh kia, chị kia thì tôi mới gì, tôi mới mất mạng. Và bây giờ thì Diêm Vương cũng phải công bằng, vì Diêm Vương là Bồ Tát mà, Bồ Tát thì phải công bằng rồi. Trong kinh Địa Tạng, các vị Diêm Vương, các vị quỷ thần chủ về cai về các ngục, đó chính là các vị Bồ Tát thị hiện. Như là Bồ Tát chủ mình thế gian đó, chỉ còn có 170 đời nữa là gì, là thành Phật. Đó là các vị Bồ Tát thị hiện. Hàng Bồ Tát là đẳng giác thì hiện ra ở cái cảnh giới đó để dẫn dắt chúng sinh. Mà Bồ Tát thì đương nhiên không được thương những người theo ông, mà ghét những người thì không theo ông rồi. Mà chúng tôi cũng theo ông mà, nhưng mà cái phúc báo của chúng tôi kém cho nên chúng tôi mới làm súc sinh. Nay tôi bị giết, ông phải xử thế nào thì xử, phải công bằng. Cho nên Diêm Vương bắt buộc cũng phải gì, cho ngưu đầu ngục tốt là đi đến để lôi cái kẻ đó xuống để hỏi tội xem. Trước khi mất ông có gì, ông có bảo người nhà làm ma to cho tôi không, để mở mày mở mặt cho gia đình dòng họ không? Bà có dặn con cháu phải giết gà mổ lợn để làm ma to để cúng bái quỷ thần để cho tôi ở dưới kia không bị đói khát không? Có chứ. Cũng giống như ở trên thế gian chúng ta mà, khi mà có một cái vụ án mạng xảy ra thì bên ngành công an, bên ngành tòa án, họ không chỉ bắt một người, mà người nào có liên quan có mặt ở đó, tiền thì nhẹ thì họ mời đến, nặng thì gì, viết giấy triệu tập đến, họ nghi ngờ là có đồng phạm thì triệu tập đến để sao? Để họ tra hỏi, xét hỏi cho kỹ càng thì mới vào gì ạ? Mới vào bản án. Khi đó mới ra xét xử được. Thì cõi dương chúng ta thế nào thì cõi âm cũng như thế các quý vị ạ. Cho nên rằng á, trong kinh Địa Tạng nói rằng á, nếu mà gia đình chúng ta mới có người nằm xuống, mà con cháu người thân sát sinh hại vật, người đó cho dù có công đức tu hành rất lớn, đáng lẽ được đi vãng sinh ngay, nhưng mà do người thân không hiểu biết làm những cái việc đó khiến cho cơ hội vãng sinh của người đó bị dừng lại. Ví dụ như A Di Đà Phật đang chuẩn bị đến để phóng quang minh tiếp rước chúng ta, nếu chúng ta là hành giả tịnh độ, ngài đang chuyển người đến thì ngài thì lại thấy con cháu chúng ta sát sinh hại vật, mấy con lợn, mấy con gà, thậm chí cả con trâu con bò lên đấy chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé bổ câu xe sẻ vân vân đem về để làm thịt, để giết mổ, trong khi gia đình chúng ta mất như thế chẳng hạn, thì A Di Đà Phật liền là gì, không phóng quang tiếp dẫn nữa. Hoặc có phóng quang tiếp dẫn đi chăng nữa, nhưng mà lúc đó thập điện Diêm Vương cử sứ giả đến bạch với A Di Đà Phật rằng á, xin Đức Thế Tôn, trường hợp này là chưa cho đi được, vì con đang có đơn kiện ở dưới kia kìa. Thật mà, tôi nói thật, không có phải cười. Và bữa dưới kia họ có đơn kiện và họ đưa đơn ra thật, họ đưa đơn ra thật và bao nhiêu những mạng sống vì cái ông này, bà này, anh này, chị này mà nó phải mất mạng trong ngày hôm đó. Cho nên là A Di Đà Phật thấy như vậy thì đương nhiên nếu mà ngài cứ rước đi thì đương nhiên là gì, cái quy luật nhân quả ở trong thế gian này bị đảo lộn hết, đúng không? Đảo lộn hết. Cho nên A Di Đà Phật trong kinh chúng ta phải nhớ về Đức Phật nói rằng gì, phải đầy đủ thiện căn này, phúc đức này, nhân duyên này, đầy đủ ba yếu tố này thì mới A Di Đà Phật mới đến tiếp rước vãng sinh, chứ không phải là ai cũng vãng sinh được đâu. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Thỉnh Không nói là dẫn lời của sư phụ của ngài là thời mạt pháp 1000 người tu hành chỉ có đến được 1 hoặc 2 người mà thôi. Muốn biết là chúng ta có thực sự tín tâm và xả bỏ được hay không, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được phải gì ạ? Trước tiên là phải gì? Phải xả được. Xả cái gì? Xả tất cả những cái gì mà cha chúng ta đắm chấp cho là gì? Cho là của ta. Đây là nhà của ta, đây tài sản của ta, đây vợ của ta, đây chồng của ta, đây con của ta, đây cháu của ta, đây công danh tiền tài của cải vân vân của ta đã làm cả một cuộc đời, bây giờ mới tích có được thế này, và cho nên này là của ta. Muốn biết được vãng sinh hay không, tôi có một bài toán thử rất dễ thôi, nó có thể ứng được khoảng 10%. 21 ngày mở pháp hội Địa Tạng, xả đi ở lại 21 ngày thử xem ở được không? Chắc chắn chỉ được khoảng 1/10 trong này là bạch thầy con có thể ở được. Còn lại thì bạch thầy con gì? Thôi thầy cho con kinh, con về nhà con tụng. Hoặc là gì? Bạch thầy nhà con ở nhà, nay con đi gì? Con trốn gia đình, con không đi. Đi vậy gì? Tối là chiều tối là về ngay. Rồi có người thì bạch thầy con chỉ đi được vào thứ bảy chủ nhật thôi vì còn phải trông cháu cho, trông nhà cho con, nhà con đi làm. Đủ các thứ hết. Cho nên á, chính vì vậy nếu mà gì, cái ngã chưa xả được thì đương nhiên chúng ta đừng có mơ mộng đến chuyện vãng sinh. Không xả được cái sự chấp ngã và tài sản của ngã đó, tức là của ta đó, gia đình của ta, mọi cái của ta đó, thì đừng có nói đến chuyện vãng sinh. Đó, trong kinh nói là 1 ngày đến 7 ngày là được vãng sinh, nhưng mà phải gì, dành cho người nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 10 niệm lúc lâm chung được vãng sinh, nhưng mà người đó phải gì ạ? Phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong lúc 10 niệm đó chúng ta buông xả được hoàn toàn, một lòng chỉ cầu vãng sinh trong giây phút đó thôi. Nhưng ai dám đảm bảo khi đó chúng ta một lòng cầu vãng sinh? Chả ai đảm bảo được là khi đó chúng ta một lòng cầu đảm bảo vãng sinh cả. Mà khi đó chúng ta lại có thể nhớ đến là gì? Còn mấy cái vàng hay là mấy chỉ vàng để ở trong tủ, không biết là nó có biết để nó lấy ra nó tiêu không? Không biết thì bỏ đấy, mà mất đi thì tiếc quá. Chỉ cần khởi một cái niệm đó đang lúc niệm Phật là gì? Mất tiêu rồi. Coi như là dầu hết đèn tắt rồi. Đó, không phải đơn giản các quý vị ạ. Cho nên á, phải tu để tu từ khi còn trẻ, tu từ khi còn khỏe, biết đến Phật ngày nào phải tu ngày đó để cho tiêu nghiệp đi. Rồi trong kinh Địa Tạng nói không chỉ bình thường đâu, con người ta cái nghiệp mà nặng á, khi chết á, trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là Bồ Tát Địa Tạng dẫn chứng là khi mà con người ta mới mất, có những gì, những quỷ thần gọi là oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đời trước, nó hiện đến nói thì nó làm, thậm chí thì những cái quỷ thần mà lớn thiên ma nó hiện làm giả cả gì, cả A Di Đà Phật nữa, có giả cả Phật nữa, nó hiện đến nói thì nó rước chúng ta và chúng ta tưởng là Phật và đi theo nó, đi ra khỏi cái thân thể một cái đi được một chút nó quay lại, nó hiện là nguyên hình, nó cười cạc cạc, chúng ta chả làm được gì nó nữa, thế là nó tóm nó lôi đi. Rồi á, kinh Địa Tạng còn nói nó hiện ra là người gì? Rằng là ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta, bạn bè thân thiết của chúng ta đến rủ chúng ta đi, giống như là một cuộc đi chơi á. Và chúng ta lúc đó đang ốm nặng, nằm nặng, rên khừ khừ ở trên giường, và chúng ta thần thức chúng ta cứ nghĩ là mình đi chơi, nhưng thực tế là gì? Là oan gia trái chủ đến nó lừa chúng ta và rước đi ra khỏi tấm thân rồi, thế là tức là thân của chúng ta chết, không quay trở lại được nữa, và bây giờ nó tự do tự tại, nó bắt chúng ta đi, đem đến trước thì nó lôi đến trước điện Tiền Diêm Vương và nó mới kiện chúng ta. Đó. Thế làm thế nào cho hết? Trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, bây giờ chỉ cần là gì gặp được tranh ảnh và tôn tượng và kinh điển Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, người còn sống ở trên đời này đó, tức là người thân đó, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng từ một ngày cho đến bảy ngày, nhân đến 21 ngày hoặc nhiều hơn thì càng tốt, lấy công đức đó để hồi hướng cho những người đang ốm kia hoặc những người vừa mới mất kia, thì đều được thoát đi khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trừ tội ngũ nghịch. Trừ tội ngũ nghịch còn lại thì đều được thoát đi hết. Tội ngũ nghịch là gì? Tội ngũ nghịch đó chính là giết cha là một, giết mẹ là hai, giết các vị thánh tăng là ba, làm thân Phật chảy máu là bốn, và chuyển pháp luân tăng là năm. Đó là năm tội, gọi là năm tội nghịch, gọi là tội ngũ nghịch, phạm vào năm tội cực ác, giết cha giết mẹ, hoặc là giết gì, mình bây giờ không có thánh tăng xuất hiện ở đời hoặc là ít, thì chúng ta gọi là giết gì, giết chư tăng ni, giết các sư, đó là những người xuất gia tu hành đó. Rồi làm thân Phật chảy máu, tức là bây giờ chúng ta đốt đình phá chùa đó, hủy hoại tượng Phật, tranh ảnh, kinh sách của Phật trong thời mạt pháp này đó. Vì thời này không có Đức Phật cụ thể, thì cái việc mà đốt đình, đốt chùa, phá hủy tượng Phật và tranh ảnh, kinh sách, tam tạng thánh điển của Phật, đó là đồng với tội làm thân Phật chảy máu đó, ở thời mạt pháp này. Còn cái phá pháp luân tăng hay là chuyển pháp luân tăng, thì cái này là Phật tử tại gia thì không làm được cái tội này. Tội này là trong kinh, trong luận nói là chỉ có những người xuất gia thọ đại giới, tỷ khiêu, tỷ khiêu ni cũng không phá được, mà phải các vị tỷ khiêu tăng, tức là làm chia rẽ tăng đoàn. Đức Phật thì nói là gì, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ là có tội. Nhưng mà người đó nói rằng á, tôi nghe thấy ở kinh này, kinh nọ, kinh kia, Phật nói sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ là không có tội, vẫn làm được bình thường. Đó gọi là chuyển pháp luân tăng, tức là làm ngược lại giáo pháp của Đức Phật, khiến cho chúng sinh ở đời sau mê mờ, không biết đâu để mà tin, không biết đâu là đế chính, đâu là tà để tu hành, thì đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Đó. Cái tội này thì những vị tỷ khiêu mới làm được, còn người xuất gia mà không phải là tỷ khiêu thì cũng không phạm được cái tội đó. Vì có nói thì có chuyển thì cũng không phạm cái tội đó, chỉ phạm vào tội nặng thôi, chứ còn không phạm vào ngũ nghịch. Đây nói thêm chúng ta biết như vậy. Cho nên ở đây, vì sao mà chúng tôi lại muốn thêm cái bộ kinh Địa Tạng này vào trong cái đời sống tu tập của các quý vị Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông học hội chúng ta? Hòa thượng Tịnh Không có nói rằng là gì? Tôi nhớ như in lời nói Hòa thượng Tịnh Không có giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Hòa thượng nói rằng á, chúng sinh ở dưới địa ngục và cõi ngã quỷ, nó thích nhất là kinh Địa Tạng. Tụng kinh A Di Đà có khi nó không nghe. Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà có khi nó không theo. Nhưng mà chỉ tụng kinh Địa Tạng nó liền theo ngay và liền nghe ngay. Vì sao? Hòa thượng giải thích rằng á, cái này nó là cái nhân duyên đặc biệt của Bồ Tát Địa Tạng với chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, chúng ta không thể nào giải thích được bằng lời nói, bằng văn tự, mà chỉ có Phật và Bồ Tát mới biết được thôi. Vì sao? Vì nhân duyên mà. Đây là nhân duyên. Vì những chúng sinh khổ này là đang chịu khổ ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, và Địa Tạng Bồ Tát ngài cũng đang thị hiện gì, muôn nghìn cái hóa thân ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này để cứu độ cho họ. Cho nên đây là những nhân duyên đặc biệt. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể, như là người Việt Nam chúng ta chẳng hạn, chúng ta sinh ra ở đất nước Việt Nam này, học hành, lớn lên và trưởng thành, xây dựng gia đình và sinh sống ở đất nước Việt Nam này, tức là chúng ta có cái cộng nghiệp, có nhân duyên đặc biệt với người Việt Nam, đúng không? Vậy và bây giờ những vị pháp sư mà người Việt Nam cũng có đạo hạnh, dùng bằng tiếng Việt Nam để thuyết pháp, để dạy chúng ta tụng kinh niệm Phật, vân vân, chúng ta nghe hiểu không? Hiểu là. Nhưng mà bây giờ là cũng thỉnh một vị pháp sư ở Tây Tạng, ở Trung Quốc, ở Đài Loan, ở Mỹ, ở Pháp về chẳng hạn, chúng ta nghe không được cái gì cả, phải qua người phiên dịch. Thì chúng ta nghe á, nghe một lần, hai lần còn có thể thấy vui. Nhưng mà ngày nào chúng ta đi nghe mà cứ nghe xù xì mà phải người phiên dịch, nghe mãi mới được một câu á, thì chúng ta cũng sẽ gì ạ, dần dần sẽ chán. 100 người chỉ được khoảng 50 người là thích thôi, còn lại là 80-90 người là bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cũng một vị pháp sư ở Việt Nam, tại Đức cũng như nhau như thế, thì đương nhiên hai bên thuyết pháp, chúng ta là người Việt Nam có nhân duyên đặc biệt với quốc độ của đất nước này. Hai vị pháp sư đều tại Đức như nhau, thuyết pháp hai hội trường cách nhau chỉ một tí thôi, chắc chắn chúng ta sẽ, người Việt Nam sẽ đổ về hội trường mà có vị pháp sư là người Việt Nam thuyết pháp chúng ta nghe đó. Còn những người mà sinh ra ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Singapore, ở Hồng Kông, ở Thái Lan vân vân chẳng hạn, thì những pháp sư của nước họ, họ đến gì, đến hội trường có pháp sư của nước họ để nghe pháp, đó gọi là nhân viên đặc biệt của, gọi là công nghiệp chung của những chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề là nói chung, nhưng ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực lại có những cái nhân viên thủ thắng riêng nhỏ hơn ở trong cái nhân viên của cõi Nam Diêm Phù Đề đó. Có hiểu không? Đó cho nên á, tôi suy xét kỹ ra và gần một năm nay tôi thấy là có nhiều vấn đề tâm linh. Gia đình các Phật tử đi đến chùa đó, bảo là có người bệnh tật ốm đau, gia đình cuộc sống không được an hòa hạnh phúc. Thì trước đây tôi đưa kinh Vô Lượng Thọ cho họ, bảo họ đọc. Thì họ về họ đọc, bảo là họ đọc họ tụng. Một tháng, thậm chí đến 2-3 tháng họ đến họ bảo rằng á, phần lớn là không giải quyết được vấn đề. Vì sao? Vì cái giáo nghĩa của kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ quá cao, chỉ dành cho những bậc là có gì, có phúc đức và có nhân duyên rồi. Để đi một nấc nữa là vãng sinh thôi. Đó. Nhưng mà cái phúc của họ vẫn còn bé, nhỏ xíu xíu ra họ chưa đi được. Cho nên đó, họ đọc tụng nó, cái lợi ích cũng có, nhưng mà không thu hoạch được nhiều. Nhưng khoảng từ Tết tới giờ tôi cứ dạy cho họ đọc kinh Địa Tạng. Thì 10 vị, thì được 7-8 vị đi đến nói với tôi rằng á, gia đình của chúng con đã cải thiện rất nhiều. Thậm chí là đứa con nhà con trước đây rất hư, nhưng bây giờ nó gì? Nó cũng quay lại, nó biết, biết yêu thương ông bà bố mẹ. Nó không chửi tục lại chúng con nữa, và nó bớt đi rồi, nó tu chí làm ăn hơn rồi, vân vân. Rồi có những người mà bệnh tật lâu ngày chữa mãi không khỏi, họ đọc tụng một thời gian 49 ngày, 100 ngày, họ gọi điện hoặc họ đến họ bảo với chúng tôi rằng quả thật là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là màu nhiệm vô cùng. Chúng con về đọc tụng mà thấy là cuộc sống gia đình chúng con nó nhẹ nhàng đi. Bệnh tật thì được thuyên giảm, gặp thầy gặp thuốc, có người thì còn khỏi nữa. Rồi nhiều những cái câu chuyện rất đặc biệt, người ta gọi điện hoặc người ta đến, người ta nói với chúng tôi. Có những trường hợp điên điên khùng khùng, lang thang ở ngoài đường rồi, chúng tôi bảo về, người thân cứ nhất tâm mà đọc kinh Địa Tạng, chuẩn bị thanh bông hoa quả tùy tâm dâng lên trên ban thờ, có ban thờ Phật thì tốt nhất, không có ban thờ Phật để lên trên ban thờ gia tiên, lấy một cái bức ảnh hoặc cái bức tranh Bồ Tát Địa Tạng treo lên cái chỗ trang trọng lên trên ban thờ gia tiên đó, và đọc kinh Địa Tạng. Không tụng được thì đọc cũng được, không cần chuông mó. Có chuông mó thì càng tốt, có ban thờ Phật riêng rồi chuông mó thì càng tốt, không thì cứ lấy ra để đọc, cứ cầm trang nghiêm, trước khi đọc đánh răng rửa mặt cho tinh nghiêm, cung kính chắp tay đối trước ban thờ gia tiên thần linh của nhà mình á, xá vái cẩn thận. Nếu mà chúng ta mà có chỗ để hành lễ thì chúng ta cứ hành lễ bình thường, nhưng nghi thức để hành lễ, không cho hành lễ thì chúng ta ngồi trên cái ghế và nhất tâm dở kinh ra. Trước khi dở kinh ra vái ba vái rồi chúng ta theo nghi thức ở trong kinh để chúng ta đọc tụng, mỗi một thời được một quyển, chúng ta chia thành ba thời. Với ai mà có thời gian đọc một thời hết luôn thì càng tốt. Mỗi một ngày đêm như vậy múc 7 chén nước để lên trên ban thờ thần linh gia tiên hoặc ban thờ Phật của gia đình chúng ta đó. Nhưng mà đặc biệt là phải có một cái, ít nhất phải có một cái ảnh nho nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng. Cái ảnh nho nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng, có được pho tượng nho nhỏ thì càng tốt, không thì cái ảnh cũng được. Nếu gia đình nào mà chưa thực sự tín tâm á thì cái ảnh nho nhỏ cũng được, đóng vào cái khung hoặc là treo lên trên tường cao ban trên, cao hơn cái bát hương thần linh gia tiên của chúng ta vào chính giữa. Chúng ta nhất tâm, mỗi một lần đọc tụng như vậy chúng ta múc 7 chén nước sạch để lên trên trước cái di ảnh đó, cung kính chúng ta đọc tụng. Và đến sáng sớm hôm sau, đánh răng rửa mặt xong, chúng ta ra thì bằng tất cả uy nghi phép tắc lễ bái và nhất tâm cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia hộ. Và chúng ta xin cái nước đó lấy để một chén thì đem vẩy hết ở chung quanh nhà cửa của chúng ta, còn lại 6 chén thì cho, nếu mà có người bệnh thì cho người bệnh ốm. Người bệnh ốm đó thì uống cái nước đó, mà trước khi uống thì quay mặt về phía nam của, về hướng nam của trái đất của chúng ta này, quay mặt về phương nam, vì Bồ Tát Địa Tạng ngài thì hiện ở phương nam, cho nên chúng ta quay mặt về phía nam và lễ ba lễ, tức là xá ba xá và gì mà uống. Nếu mà bệnh do đường âm á thì dần dần sẽ thuyên giảm và gần như chắc chắn là khỏi hết. Và có nhiều trường hợp từ Tết đến giờ, nhiều trường hợp để tôi thấy cái này tôi thấy lợi ích quá, lại kết hợp với lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, ở dưới quay âm mà họ thích nhất là kinh Địa Tạng. Mà Hòa Thượng Tịnh Không là chính là sư phụ của chúng ta về Tịnh Tông Học Hội. Sư phụ mà dạy như vậy thì có nghĩa là phải có gì ạ, có cái nhân viên đặc biệt rồi. Và đặc biệt là con người Việt Nam của chúng ta lúc còn sống phần lớn là không hiểu đạo, không tu tập, phần lớn là ăn thịt uống rượu, sát đạo dâm vọng, cái gì có thể cũng phạm. 10 người thì 7-8 người phạm. Cho nên á, sau khi chết đi gần như là mấy người có cơ hội để vãng sinh đâu, quay quẩn ở trong lục đạo mà phần lớn là đi xuống ba đường ác. Cho nên kinh Địa Tạng mà được truyền bá ở đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ là phù hợp nhất. Mà tôi tin chắc rằng cái bộ kinh mà chúng tôi vừa hội tập xong mà hôm nay là ngày khai kinh đó sẽ được truyền bá rộng rãi ở Việt Nam. Sau 3 năm thôi thì có rất nhiều tín đồ Phật tử khắp cả nước trì tụng bộ kinh này. Vì sao tôi tin như vậy? Vì khi tôi hội tập cái bộ kinh này tôi làm bằng tất cả lòng thành của mình. Thì hôm trước chúng tôi nói rồi, tôi hội tập cả bộ kinh này có 12 ngày thôi và mất 3 ngày để chỉnh sửa lại nữa thành 15 ngày, tức là một nửa tháng. Khi tôi hội tập thì bằng tất cả tấm lòng thành của tôi, cho nên á, tí nữa khi đọc tụng các vị sẽ thấy khác với hai bộ kinh mà các quý vị thường đọc tụng tới đây. Có 3 bộ nhưng mà thường hai bộ hay lưu hành. Một bộ là Cư Sĩ Thiệu Chỉu, từ ngày xưa cơ, dịch từ ngày xưa, thì bộ này bây giờ ít lắm. Còn bộ bây giờ mà lưu hành rộng rãi nhất khu vực phía Nam là bộ kinh bản nguyện của Cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Một bộ nữa là Cố Hòa Thượng Chí Hải, Hòa Thượng Tuệ Hải, đó là cũng là một cái bản dịch cũng rất là hay. Nhưng mà tôi vẫn chưa ưng, vì có một số chỗ là cái văn của các hòa thượng dịch đó, nó theo cái lối văn cổ ngày xưa, cho nên khi chúng ta đọc đó, là nó cứ vướng, là đọc là vướng. Mà khi chúng ta vướng một cái là tâm chúng ta thì chạy ra ngoài rồi, đọc tới đó mà vấp mà vướng một cái thì tâm chúng ta không ở trong kinh nữa, mà tâm chúng ta chạy ra ngoài. Mà tâm chạy ra ngoài đó, thì cái buổi tụng kinh đó nếu mà nhiều lần chạy ra ngoài như thế thì đương nhiên là cái buổi tụng kinh đó công đức sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên là tôi ý chí trong tôi nung nấu hồi tập là cái bộ kinh này theo gì, theo văn phong của khu vực phía Bắc của chúng ta, cái tiếng hoàn toàn là tiếng miền Bắc hết. hoàn toàn chính mình bắt hết. Mà đọc cùng các quý vị sẽ thấy là rất là trôi. Nó trôi chảy, cứ như dòng nước chảy, nó cứ nối nhau, từng giọt nước nó nối nhau, nó tạo thành một dòng nước chảy. Đọc cùng các quý vị sẽ thấy. Vì tôi đã cho gì, tăng ni ở trong chùa và các Phật tử đọc tụng là nửa tháng nay rồi, để cho nó quen rồi. Và tôi hỏi mỗi người, kể cả các cụ già 6, 7, 80 tuổi đến đọc tụng, tôi hỏi là các cụ đọc được không? Các cụ bảo đọc rất hay, rất dễ hiểu và đọc rất dễ thông. Bộ kinh Địa Tạng trước đây chúng con đọc lại một tháng chưa thông, nhưng bây giờ chúng con đọc một tuần đã thông rồi. Đó, đọc một tuần đã thông rồi. Mà đặc biệt cái bộ kinh này nó gắn liền với cái sự màu nhiệm vô cùng. Đây không phải là nói chuyện huyền diệu, nhưng mà quả thực như vậy. Mấy hôm trước trời đang nắng to, khi mà tôi cầm quyển kinh trên tay, tôi bạch Bồ Tát Địa Tạng rằng ngày mai là ngày chúng con là cái buổi lễ khai pháp. Xin là ngày mai đạo tràng của chúng con đây là còn thiếu thốn về vật chất, cho nên cái nhà bằng tôn nóng lắm, nóng đến 40-42 độ thì không thể, mọi người không thể ai ngồi trong đó được. Xin là Bồ Tát là kêu Thiên Long Bát Bộ là gì, bộ kinh này nó thực sự bằng tâm huyết của chúng con dịch hồi tập lại đúng với bản ý của Phật và bản ý của Ngài, thì là xin tối nay cho được trận mưa, và đúng tối đấy mưa thật. Rồi hôm qua hôm kia chúng ta thấy trời cũng vẫn còn nắng nóng, sáng hôm nay mưa, tối hôm qua cũng mưa mà sáng nay mưa. Thế tôi bảo là hôm nay mà mưa, bảo các vị Thiên Long Bát Bộ, nếu thực sự là tôi có duyên với bộ kinh này và bộ kinh này tôi dịch ra đúng với bản ý của Phật của Bồ Tát, đem được lợi ích cho chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp về sau này, không chỉ Việt Nam mà dần dần ra cho đến cả thế giới đó, thì các vị có mưa thì mưa đến 6 giờ sáng thì thôi, không được mưa qua 6 giờ sáng. Vì sao? Vì mưa quá 6 giờ sáng, mưa to quá các cụ không đi được, họ muốn đi các cụ già không đến được. Các Phật tử bảo tôi mưa có khi thầy không tổ chức đâu, thế là không đến, mà không đến thì mất phần lợi ích. Cho nên nó bảo là nếu mà con thật sự có duyên, mưa đúng đến 6 giờ sáng thôi, các vị nào ở trong chùa hôm nay nhìn trời mưa đúng đến 6 giờ sáng. Và còn giảng kinh Địa Tạng ngày nào thì trời vẫn còn mát mẻ, sẽ không nắng đến 40 độ như hôm trước nữa đâu mà lo. Trong vòng 21 ngày chúng ta thủ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, ở đâu nắng thì nắng, nhưng ở khu vực Sơn Tây này không nắng đến 40 độ đâu mà lo. Cho dù dưới thành phố Hà Nội có 42 độ, nhưng Sơn Tây vẫn không đến 38 độ. Nếu như pháp hội chúng ta vẫn còn tổ chức ở đây mà vẫn còn nhất tâm để hành trì để tu tập kinh Địa Tạng trong 21 ngày, các vị có tin không? Vì sao mà tôi có cái niềm tin đó? Vì trong kinh Đức Phật nói là gì? Ở đâu đọc tụng kinh Địa Tạng từ 7 ngày cho đến 21 ngày thì tất cả các tai nạn ở trong vòng gì 100 dặm do quỷ thần, do tà ma gây ra còn không có. Và ở trong cái khu vực đó là gì? Mọi người được hiển yên vui, thái bình và hạnh phúc. Không có tất cả các tai nạn về thiên tai, về dịch bệnh, về vân vân nó xảy ra. Nó chỉ là những cái bình thường thôi. Cho nên vì sao tôi dám nói như vậy? Vì tôi y vào trong kinh Đức Phật Thích Ca nói, Bồ Tát Địa Tạng và các vị Bồ Tát, các vị thần linh ở trong đó nói vậy. Đó còn thì cái sự mầu nhiệm và lợi ích của kinh Bồ Tát Địa Tạng như thế nào thì qua những ngày tiếp theo chúng ta vừa hành trì, vừa lễ bái, vừa đọc tụng, rồi vừa được nghe giảng, thì các vị sẽ mở mang rộng ra và các vị sẽ có niềm tin với kinh hơn. Đó. Còn hôm nay là ngày khai kinh, cho nên bây giờ thì chúng ta chính thức vào khai kinh vào thời đệ nhất, tức là quyển thứ nhất của kinh Địa Tạng. Các vị đi phát kinh Địa Tạng đi, ban phát kinh, đi phát kinh.